trong cái thời gian quen nhau, hai đứa này sống với nhau như vợ chồng. Tôi mới nói thật với em là vẫn đang có chồng và có hai đứa con trai. Đứa lớn là cô đẻ lúc năm cô 16 tuổi. Ra ở với nhau thì em không xác định có con đâu. Mà cuối cùng thì dính thật là đẻ được con. Nói chung là hai đứa này cứ mập mờ đùm cái nhắn. Nếu em quen người khác, anh có hận em không? Mà hiện tại là người mới là em cô 2 tuổi, trai tân. Trong lòng em nói thật với chị là giờ muốn líu kéo người ta quay lại về. Nhưng mà nhất quyết người ta không chịu về.
Khi về với em, cô ấy tiếp tục có quan hệ với chồng cũ cô ấy, với cái người đàn ông mới kia và tiếp tục một ai đó nữa thì em có chịu được không? Mà mình cứ cố tình níu kéo ấy, thì cái việc mình được cái cô đấy về kéo lại thành họa hại ấy. Vì lúc mình phát hiện ra cô ấy tiếp tục có những hành vi như vậy ấy, thì có thể là cái cơn điên mình nổi lên ấy, mình lại đập chết cô ấy luôn á. Thế là mình đang từ một người bình thường, mình trở thành tù tội.
Khi nhân vật liên hệ với Quảng Hường thì bạn nói rằng là chấp nhận bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, chỉ muốn cô gái này quay về bên mình, nhưng đã níu kéo 3 lần mà cô ấy vẫn thiệt tình, dù cho hai người đã có con chung. Nguồn cơn sự dứt khoát này do đâu và hướng đi của nhân vật nên như thế nào? Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành sẽ hỗ trợ nhân vật trong chương trình hôm nay. Và nếu bạn cũng muốn được gỡ rối như những độc giả của chương trình, hãy mạnh dạn liên hệ với Bạn Ổn Không theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn Ổn Không để được chương trình sắp xếp tư vấn lịch online. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
Chào em.
Vâng. Trong lòng em nói thật với chị là giờ muốn líu kéo người ta quay lại về. Nhưng mà nhất quyết người ta không chịu về.
Thì người ta mà em đang nói là ai vậy?
Em với cô ấy là quen nhau từ năm 2019. Cô ấy ở Nha Trang và em ở ngoài Quảng Ninh. Quen nhau qua game, là chat ship. Rồi là cuối năm 2019 thì em cũng vào đấy chơi. Xong là hai đứa rủ nhau lên Đà Lạt một tuần. Là lúc em ra ngoài này này, là có gọi điện thì là chồng cô ấy bắt máy. Cô mới nói rõ ra là đây là tao là chồng này, có hai đứa con. Bắt máy kiểu ra bắt máy gọi video thì em cũng không nói được gì mà em cũng tắt đi luôn.
Cậu đấy từ khi biết chuyện thì có làm hành xử gì đặc biệt với em không?
Dạ không chị ạ.
Cũng không luôn.
Dạ vâng. Bắt đầu cô mới nói thật với em là vẫn đang có chồng và có hai đứa con trai. Đứa lớn là cô đẻ lúc năm cô 16 tuổi. Cô ấy nói chung là cũng nhiều lần cô nói chuyện làm đơn ly hôn ra ở với em. Em đã giục cô làm đơn rồi nhưng mà ý là cô bảo là chồng cũ cô nhất quyết cô không chịu ký rồi lằng nhằng là vì hai đứa con rồi thở thế này thế nọ. Đâm ra là nó vẫn chưa làm được. Năm 2020 thì bắt đầu là cô ấy bảo là ý là muốn vào trong Bình Dương đi làm. Thì em bảo thôi mà vào trong Bình Dương đi làm thì ra ngoài này làm được. Nên là từ trong suốt quá trình năm 2020 là hai đứa là sống nhau như vợ chồng. Đến năm 2021 thì bắt đầu cái này nhiều trục trặc đã xảy ra. Em cứ phàng với cô trước là em đã xác định quen một bạn khác rồi. Cô hạ mình còn lừa kéo em đấy nhưng mà em quyết quyết. Em bảo thôi thật hai đứa nó không có cảm. Đầu năm 2021 là cô lên Hà Nội cô làm. Cô không làm ở trên Quảng Linh với em nữa. Em không xác định có con đâu. Mà cuối cùng thì em xác định chia tay rồi chứ. Nhưng mà cô về cô vẫn lại lỉ rồi là em mềm lòng. Dính thật là đẻ được con. Có nghĩa là cuối tháng 3 là hai đứa chính thức chia tay. Cô đã lại vào lại trong Nha Trang. Từ lúc cô vào đấy là em biết cô có bầu là hàng tháng em vẫn gửi tiền góp tiền thêm mà cho cô ấy để lo cho con. Cô đẻ năm 2022. Nên là trong những cái năm đấy là cô ấy vẫn đang ở cùng với chồng cô ấy và hai đứa con trai ở Khánh Hòa. Thì nói chung là từ lúc cô vào Nha Trang đến hiện tại là đến tháng 9 năm 2024 vừa rồi. Hai đứa vẫn hàng ngày vẫn nhắn tin rồi là gọi điện rồi là hỏi thăm con cái rồi hỏi thăm nhau bình thường. Nói chung là ngày nào cũng gọi điện nhắn tin chị ạ.
Em có biết người chồng cô kia không?
Nghĩa là biết thì biết mặt qua Facebook chị ạ. Chứ còn nói thật chị là em làm sao dám gọi hay là như nào để mà nói.
Người đấy có biết chuyện của vợ của họ với em không?
Có chị ạ. Biết từ năm cuối năm 2019. Rồi là em chia sẻ thêm là em cũng có một đời vợ, một đứa con, con gái ở em ạ. Và em chia tay từ năm 2015. Yêu nhau 4 năm, cưới nhau được hơn 1 năm thì chia tay.
Mà vì lý do gì mà chia tay?
Phần nhiều cũng là do mẹ chồng làm dâu. Đến bây giờ em suy nghĩ lại cái cách mà em xử lý là do em lóng tính. Lúc mà mình gọi là mình khuyên bảo người ta lóng tính, người ta cãi cự lại là em có đánh vợ cũ 2 lần. 2 lần tát là cô ấy chắc là cũng căm thù lắm. Mình đã trải qua rồi, mình bình tâm lại rồi, mình nghĩ lại thì mình biết đấy là sai.
người ta lấy mình, người ta chưa được mình yêu thương che chở, đúng không? Người ta lại thấy là mình lại hùa với mẹ, trong khi mẹ chồng nàng dâu thì đang không hòa hợp rồi. Họ thấy hoàn toàn cô độc trong cái mối quan hệ, trong cái gia đình đó, phải không?
Vâng. Em thì bố mất sớm thì em ở với mẹ. Nhà em thì có hai anh em, em gái thì lấy chồng xa. Cái làm cô ấy ra thì là mẹ em cũng không đồng ý. Rồi không bắt ở chung với mẹ em.
Vậy khi không đồng, không bằng lòng đó thì mẹ em có những hành xử giống như trước nữa không? Giống như với người con dâu thứ nhất không?
Mặt cứ hầm hầm ấy, đứt ra là đi làm về khó chịu mà.
Con dâu sẽ tự hiểu được vấn đề đúng không? Hiểu là mình không được chấp nhận nó không nào?
Vâng.
Rồi, cô ấy với em rõ ràng ở đây đó là cũng không phải là một điều kiện thuận lợi để mà đến với nhau này, vì cô ấy vẫn còn đang có gia đình riêng phải không nào?
Vâng.
Ừ, nhưng mà cô ấy đã theo cái tiếng sét ái tình hay gì đó, cái đây mình sẽ làm rõ sau ha. Mà vẫn đi theo em, mặc dù cô đã có một chồng và hai con trai nữa. Thì đó là vi phạm pháp luật, chưa nói chuyện đạo đức. Cô ấy sẵn sàng làm cái điều đó để theo em, thì chị không biết là vì lý do gì mà cô ấy làm như vậy.
Do tình yêu hoặc là muốn tìm một cái gì đó nó mới mẻ, nó thoát khỏi cái lồng giam cũ, nó bó buộc cô ấy bao nhiêu năm rồi. Chẳng đoán là thế.
Vậy thôi, nếu dự đoán thì thôi ha.
Hiện tại bây giờ là cô ấy là cô đã phũ phàng, em muốn quay lại, líu kéo lại. Thứ nhất là em vẫn còn yêu cô ấy. Cái thứ hai là vì đứa con chị ạ. Năm đầu năm 2024 vừa rồi thì cô ấy lại ra Hà Nội cô làm. Vẫn đang đi gọi điện hàng ngày, quan tâm hàng ngày, thiếu thốn cái gì như nào. Nhưng mà do Jeff là ra Hà Nội, nó đầu lại quen người mới. Mà hiện tại là người mới là sinh năm 98, là kém cô 2 tuổi, trai tân. Em thì em cũng nghi ngờ là cô ấy có người mới từ lâu rồi, nhưng mà mình nghĩ là trong cái lòng mình là không muốn tin như vậy. Đến tầm tháng 9 vừa rồi là cô ấy đùng ra, cô ấy bảo là nếu em quen người khác, anh có ghen không? Anh có hận em không? Không, lúc đầu thì kiểu dạng như kiểu mình sốc quá, em phân tích hết những cái khả năng có thể xảy ra khi mà quen người trẻ hơn, lai tân đi đấy, còn mình là như nào, em phải xem lại em là người như nào, em phải nghĩ lại như nào như nào, mà em chưa chính thức nói lời chia tay với anh đấy là thứ nhất. Thứ hai là em chưa chính thức em ly hôn ở nhà, nhưng mà đến tầm tháng 10 là cô ấy đã ly hôn được chị ạ. Nên em lại đoán một phần là do người kia, người ta có cái gì đó, người ta khả năng người ta dẻo mỏ, người ta dẻo mồm, người ta hứa hẹn hơn em. Nên là cô ấy có một cái sự quyết tâm gì đó, cô ấy về làm giấy. Nghĩa là suốt từ lúc tháng 9 tháng 10, để nghĩa là cái tầm đấy cãi nhau, chửi nhau. Không, chửi, chỉ có em thôi, em nói thật chuyện chỉ có em thôi. Cô ấy vẫn nhân nhịn gia đình cô ấy, là bố mẹ cô ấy cũng ly hôn. Là đứa em trai này theo bố mà bạn ấy theo mẹ. Mẹ ấy lại lấy người khác để được hai đứa em trai nữa. Cuối năm vừa rồi là bạn ấy bế con mà gọi điện cho em. Em này cứ nghĩ là bạn ấy suy nghĩ lại bạn gọi điện nữa. Thật chị là nó như kiểu là lắng hạ cả mưa rào, mình hy vọng nhiều lắm. Đùm cái nhắn tin được mấy câu, đến bạn ấy gọi em buổi chiều thì buổi tối tự nhiên lại nhắn tin một tin nhắn nhầm của cái bạn 98 kia sang cho em. Giữa bình thường như thế này là đang xưng anh với em, tự nhiên xưng chồng với vợ vào là em biết là nhắn tin nhầm rồi. Em lại chết tâm một lần nữa, lại chửi nhau một lần nữa. Líu kéo không được lại quay ra lại cay cú lại chửi. Đến hiện tại như bây giờ là em vẫn líu kéo, nhưng mà như bây giờ là em líu kéo lần thứ ba, cô ấy vẫn không đồng ý. Líu kéo là về đây là em đã hứa là sẽ sửa sai hết những cái lỗi lầm ngày xưa, cố gắng là nuôi dạy con cái các thứ.
Những lỗi lầm đó là những lỗi lầm gì ấy?
Đàn ông mà chị, những cái gì mà hạnh phúc quanh mình không cảm nhận được, mình không trân trọng. Đến lúc mất đi rồi bắt đầu mới thấy là tiếc đấy. Ngày xưa chung sống cô ấy quan tâm em, em lại không quan tâm lại để mà gọi là đủ so với cô ấy quan tâm em thì kiểu vậy. Ngày xưa là cũng do một phần là do kinh tế đó chị ạ. Ngày xưa lương em có khoảng 6 triệu. Cô ấy đi làm, em đi làm thì em đóng tiền ăn cho mẹ em là 4 triệu. Là gửi về cho con của em. Với lại đóng tiền điện, tiền nước, tiền mạng, các thứ. Còn cô ấy làm được khoảng 3 triệu dưới 4 triệu. Thì em cũng không bao giờ hỏi lương để cho cô ấy, tự cô ấy gửi tiền về cho cô nuôi con cô ấy. Sau này thật sự em nghĩ lại là thấy đúng mình. Cô tâm thật. Em cố lưu kéo cô, nhưng mà hiện tại là vẫn không lưu được, và cô ấy nói những cái câu rất là tuyệt tình, không bao giờ quay về với anh. Rồi là nếu em và nó, ý là nói cái thằng 98 hiện tại bây giờ chị, có không đến được với nhau thì em cũng sẽ tìm người khác chứ không là quay lại với anh cái này đó.
Vậy khi cô ấy nói như vậy là chúng ta hiểu ở đây tức là cái cuộc sống chung với mình và với mẹ của mình nó làm cho người ta hằn lên quá nhiều những cái đau đớn ở bên trong á. Mình không biết đó là cái gì, có thể là đôi khi cùng một sự việc này mỗi con người sẽ cảm nhận khác nhau. Chứ chưa nói là mình hay mẹ mình đã làm những gì nó quá đáng quá. Tuy nhiên từ góc độ cô ấy là cảm nhận của cô ấy, cái sự tổn thương của cô ấy ở bên trong cô ấy là nó rất là ghê gớm đó. Thà là tôi có thể gặp bất cứ một thằng nào nhưng không phải là anh cũng được. tức là mình đã làm một cái gì đó mà khiến cô ấy tổn thương lắm, hoặc không phải là do mình làm, nhưng từ trong cô ấy khi mà tiếp xúc với hoàn cảnh đó thì đã trở nên tổn thương rất nhiều, cô ấy không chọn trở lại.
Không, thì em nói là nếu mà cô ấy không có người mới thì cô ấy sẽ không tuyệt tình đến mức như này.
Vậy trước khi cô này gặp cái người mới ý, thì cô có muốn trở lại với em không?
Có chị ạ.
À, thế nếu muốn trở lại với em tại sao cô lại trở về Nha Trang sống với chồng cô ấy, mặc dù cô ấy đã bỏ chồng cô ấy để đến với em?
Dạ chị, này lắm em chia tay rồi đấy, dứt khoát, để vì em cũng có người mới, em phũ phàng với cô ấy. Người đây là lo gọi là nhân quả báo ứng ấy chị. Ngày xưa em phũ với cô ấy như nào, bây giờ cô ấy đáp trả lại về đến gấp 10 lần.
Cái việc nói rằng nếu không có người mới á, thì cô ấy có thể quay trở lại với em chứ không tuyệt tình. Tất cả đây vẫn là cái suy nghĩ, cái cảm nhận ảo tưởng của em thôi. Người ta không hứa hẹn với em điều gì và em cũng không hứa hẹn với người ta điều gì, phải không nào?
Dạ vâng.
Vậy không thể chắc chắn được, cô ấy cứ lẳng lơ lững lờ như vậy. Khi là cô chụp được con cá là to thì cô rơi con cá nhỏ. Thì đó cũng là cái cách mà cô ấy đã làm với em khi cô đang có chồng đó.
Dạ vâng.
Cô ấy sống với một người lành, nhưng nếu không làm cho tôi thỏa mãn cái này kia thì tôi sẵn sàng là đi với người khác. Trong lúc đấy tôi vẫn chưa buông tay, để tôi biết đâu là, chưa biết chắc chắn con cá kia có sộp hơn không, phải không?
Ừ,
cho đến khi nào tôi chắc chắn con cá kia sộp hơn thì tôi mới buông tay ra. Đây một người không có, không phải là cái người mà vì yêu, mà đây là một con người tính toán và lợi dụng tình cảm thôi, em có hiểu không? Bởi vì thật sự là yêu bản thân á, thì họ sẽ không hành xử như vậy. Thực sự yêu người khác, yêu con cái, họ cũng sẽ không hành xử như vậy. Ví dụ nếu gặp em là tiếng sét ái tình của họ, họ yêu quá đến mức độ họ biết là em mới là cái người tình yêu đích thực của họ á, thì họ rời chồng đi, thì họ sẽ phải sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả là tôi rời chồng đi để đến đây thì tôi phải chịu tai tiếng cuộc đời, thậm chí là chồng không cho mang con theo thì tôi phải sống một mình với cái người này thôi. Mà họ đặt mình vào cái việc là bắt cá nhiều tay, thỏa mãn những cái nhu cầu tình dục và nhu cầu tiền bạc hay là nhu cầu cảm xúc hoặc là nhu cầu vật chất nào đó cho họ thôi. Và nếu em đã chót câu một con cá như vậy thì em không thể đòi hỏi ở nó sự trung tình được.
Đang líu kéo em không đòi hỏi, em sẵn sàng bỏ qua hết để về để cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái.
Cái từ líu kéo nó còn mạnh hơn từ đòi hỏi, là em không chấp nhận sự thật.
Dạ vâng.
Em không chấp nhận thực tế cái tính chất của cái người phụ nữ này. Em chỉ đang muốn cô ấy về vòng tay của em, bởi vì nó cũng kích hoạt trong em thực sự là những cái bản tính một người đàn ông mà bị thua trận á, bị thất bại trong tình ái đó. Em hiểu không? Mình không chấp nhận là mình bị người ta chơi phũ như vậy. Mình không chấp nhận là kẻ thua cuộc. Một phần nào đó, cái đàn ông tính trong em nó cũng bị kích hoạt. Và khi em có được cô đấy vậy rồi, về nhà cháu lại đánh đập chửi bới cô ấy chứ. Chứ không phải như lúc này đang định nọt thì cô ấy trở về đâu. Nếu không có một cái người đàn ông trẻ măng, trai tân chưa biết gì cuộc đời đến với cô ấy và cô ấy muốn đến với anh đó ấy, thì chưa chắc em đã lại thèm muốn cô này trở lại đâu. Cái bản năng đó nó cũng bị kích hoạt phần nào khi cái sự việc nó xảy ra đó. Nhá. Nhưng mà chị đang nói được cái chuyện là mình níu kéo cô ấy. Mình có biết chấp nhận là à, cô ấy là cái người có mưu thức hành xử như vậy. Cô ấy không trung tình với ai cả. Cô ấy thích ai cô đến người đấy để thỏa mãn cảm xúc tình dục hoặc là tiền bạc cho cô ấy hoặc cái gì đó cho cô ấy thôi. Và một lúc cô ấy bắt cá rất nhiều tay. Ngay khi quan hệ với chồng cô ấy, cô ấy cũng quan hệ với em. Ngay khi quan hệ chồng cô ấy với em, cô ấy vẫn quan hệ một con trai khác. Vậy thì khi về với em, cô ấy tiếp tục có quan hệ với chồng cũ cô ấy, với cái người đàn ông mới kia và tiếp tục một ai đó nữa thì em có chịu được không? Em còn đã xác định cái điều đó chưa?
Vâng, cái này em có nghĩ tới. Em có nghĩ tới và em không dám nghĩ tới chị ạ.
Phải nghĩ em ơi, bởi vì cái đó là con người ta, nó cái đặc tính của con người ta.
Dạ vâng.
Mà có nghĩa là chết không chưa? Nghe không nào?
Có nghĩa là em có nghĩ tới cái vấn đề, những cái vấn đề có thể xảy ra nếu cô ấy về với em.
Ừ.
Nhưng em lại không dám nghĩ tới những cái hậu quả về sau.
Thế thì không, dám chơi phải dám chịu em ơi, phải xác định trước cái kết quả và cái hậu quả kèm theo, cái gì mình nhận được và cái giá phải trả cho cái việc hành động của mình. Bây giờ em muốn liều kéo cô ấy, nếu cô ấy đồng ý đi, cô ấy về với em mà cô ấy tiếp tục như vậy thì em sẽ chấp nhận được hay không? Nếu chấp nhận được thì mới tiếp tục liều kéo và để đón cô ấy trở về. Còn nếu không tiếp tục được á, mà mình cứ cố tình liều kéo ấy, thì cái việc mình được cái cô đấy về kéo lại thành họa hại ấy. Vì lúc mình phát hiện ra cô ấy tiếp tục có những hành vi như vậy á, thì có thể là cái cơn điên mình nổi lên ấy, mình lại đập chết cô ấy luôn á. Có hiểu không? Thế là mình đang từ một người bình thường chứ không cần tử tế đâu, mình trở thành tù tội, tù trung thân hoặc tử hình luôn đó. Em có hiểu điều đó không nhỉ? Thì mình đang vác họa về gia đình mình đó. Mình đang vác họa vào bản thân mình đó. Nên là được chưa chắc đã được mà được thành mất luôn đó. Đó là lý do vì sao em phải xác định rõ ràng trước. Bởi vì em không thể thay đổi con người ta được. Nhá, người ta tự thay đổi mình thôi, mà để người ta tự thay đổi thì cũng không phải dễ dàng đâu em. Nên là xác định đi, nếu cô ấy trở lại với em và cô ấy vẫn gượng quen đường cũ thì em sẽ phải làm gì? Bây giờ nếu em không xử lý được tình huống đó thì không bao giờ đón nhận tình huống đó về với mình. Bởi vì em là người đang muốn đưa tình huống đó về với em chứ ai đâu, chính là em mà.
Dạ vâng.
Nào em trả lời chính mình đi, em sẽ làm gì khi cô ấy về với em và cô ấy vẫn giữ cái thói quen là sẽ lẳng lơ và quan hệ với nhiều người một lúc như thế? Thì mình dám chơi phải dám chịu thôi. Giống cô ấy là dám chơi là dám có bao nhiêu con với nhiều người đàn ông khác nhau ấy kìa, thấy không? Và bản thân cô ấy cũng không lường trước những hậu quả mà cô ấy có thể tạo ra đâu. Hậu quả đây không chỉ là con cái nó không có được một người mẹ mà có gương tốt để có học theo, không đầy đủ tình cảm của mẹ, của cha, không đủ sự ấm áp trong đời sống gia đình, lớn lên rồi những cái tính toán, những cái cư xử bồng bột, cảm xúc, đúng không nào? Những cái ham muốn rất là bản năng để cho đứa trẻ khổ sở đâu, nó chưa nghĩ đến chuyện đó, mình cũng chưa xét đến cái điều đó, mình đang nói là những cái hậu quả cho chính bản thân cô ấy cơ. Bởi vì khi cô ấy quan hệ cùng lúc nhiều người như vậy, không phải đàn ông nào cũng kiểm soát bản thân tốt như em đâu. Thực ra em nói em kém kiểm soát bản thân, nhưng thực ra em kiểm soát còn hơi tốt đấy. Bởi vì chị đã làm việc với những đàn ông á, khi mà thấy vợ mình hoặc người yêu mình quan hệ với người khác hoặc có tình cảm hoặc gì mới là à ơi với người khác thôi là họ nổi con điên lên rồi em ạ. À. Và họ muốn đi đốt nhà người ta, muốn chết người ta luôn rồi đó. Có hiểu không? Thì là những người đấy họ kiểm soát quá kém rồi, bị thái quá rồi, đúng không em? Chẳng may bất ngờ gặp một cái người nào đó và cô ấy cũng có quan hệ với người ta và họ phát hiện ra cô ấy lại có quan hệ với cả những người khác thì có thể cô ấy mất mạng lúc nào không hay nữa. Phải không? Nên là không đùa với lửa. Đùa với lửa là tự mình hại mình thôi em à. Cái lửa chị đang nói là lửa dục. Dạ, vâng, cô ấy đang tự thiêu đốt mình trong cái lửa dục và em đừng nhảy vào lửa cùng cô ấy nữa. Nếu em nhìn ra điều đó thì em nên tránh xa chứ tội gì mà phải thiêu đốt mình trong cái lửa đó. Em không khuyên bảo cô ấy được thì thôi, nhưng thì ít nhất mình không nhảy vào chung với cô ấy chứ. Nên em nghĩ là vì cho con em á, thì em phải đón con về nuôi một mình. Bởi vì em nhìn xem cô ấy có nuôi con cô ấy nào lúc nào đâu. Cô ấy đi hết chỗ này chỗ kia, làm trả hết người đàn ông này người đàn ông khác chứ cô ấy có nuôi con cô ấy đâu. Thế nên là nếu em thực sự vì con em thì em phải mang con về để nuôi được con gái đấy, để nó lớn lên cho tử tế, để nó không học theo những cái mô thức của mẹ nó. Bởi vì mẹ nó ra sao đứa trẻ mô thức theo
thế là đứa bé đang ở với bà ngoại. Và em cũng hỏi ý là nếu mà nó như vậy thì cô, ý là em gọi mẹ cô ấy là một cô có thể là cho đứa bé này. Tại vì trước mà con nói chuyện là có người họ hàng không có con là cũng ngỏ ý muốn xin. Em bảo là nếu mà thế này cô cho con bé đấy để cho nó người ta chăm sóc cho nó đầy đủ hơn. Nhưng mà bà nhất quyết không cho. Ngay cả bây giờ cô ấy ngỏ ý là mang con ra ngoài này Hà Nội cho cô ấy và tình nhân chăm sóc. Và mẹ của tình nhân cũng đã hứa hẹn là mang con ra ngoài này, mày cứ đi làm, tao chăm là chăm đứa con gái của em ấy cho mày. Nhưng bà mẹ ở quê Khánh Hòa không cho em đi.
Thực tế là em không có trong một cái danh nghĩa là cha đứa trẻ, đúng không? Đây con đó. Ngoài giá thú
là đúng, đúng, đúng,
không
đúng.
Có quyền để đòi nuôi đứa trẻ. Thật sự là khó khăn cho em là như thế. Về mặt pháp luật hay tình cảm em cũng không đòi người ta được, phải không nào? Và cô này với mẹ cô ấy có những cái mối quan hệ chằng chịt rất là đặc biệt, đến mức độ con cô ấy cô không được quyền quyết định luôn nữa. Mẹ cô quyết định kia kìa. Mà thật ra cô ấy đang lặp lại những cái vết xe đổ của mẹ cô ấy chứ ai. Nhưng bây giờ mình thấy là mình sợ con mình lặp lại vết xe đổ, mình muốn nuôi con nhưng nó rất khó bởi vì hành vi của mình nó sai pháp luật.
Dạ vâng.
Phải không? Nên mình không có căn cứ pháp luật để đòi con về nuôi nha. Thế mình phải chấp nhận là hậu quả đã xảy ra thì mình phải gánh chịu. Và mình nhìn thấy nó để từ sau trở đi mình sẽ không lặp lại những cái lỗi đó nữa. Đấy gọi chính là việc học từ những sai lầm của mình em à. Có những cái mình không thể sửa lại quá khứ được, nhưng mình có thể sửa lại hiện tại và tương lai là mình không lặp lại những hành vi sai lầm đó nữa. Còn nếu em thương cái cô đấy thật tình, bằng một tình yêu thương chân thành á, không phải là chỉ là tình dục hay là chỉ là sở hữu hay là ngày kia á, em cứ tha thứ cho cô ấy, tha thứ cho cả chính mình, chấp nhận những lỗi lầm sai lầm của mình của cô ấy. Chấp nhận những cái yếu đuối bản năng của mình của cô ấy, cái mô thức sống của cô ấy như thế, cô ấy sẽ không thay đổi đâu. Nhưng thôi cứ tha thứ cho cô ấy, tha thứ cho mình, không cần hận thù nữa. Từ phía em nếu muốn thương đứa nhỏ có thể là qua lại thăm hỏi nếu có điều kiện. Rồi sau này bà già bà không chăm được nữa, đứa cô kia thì còn phải lấy chồng rồi còn quan hệ rồi, nhiều con cái cũng không chăm được khác như mẹ của cô ấy. Thì em phải chuyện trò với bà làm sao để dần dần bà hiểu và chấp nhận và bà thương cháu mà đồng ý để cho em mang về nuôi. Còn trường hợp mà em không thể được mang về nuôi thì thôi, dành thời gian để thi thoảng qua lại chơi thăm con, đưa con đi chơi, chuyện trò cho con hiểu là dù ở xa thì bố cũng vẫn dành tình cảm cho con, bố vẫn thương con, dù bố bất lực hoặc là không có đủ khả năng để mà gần gũi chăm sóc cho con ha, vì bố không có điều kiện như vậy, không cho phép được như vậy ha, hoàn cảnh nó không cho phép như vậy. Nhưng cho đứa trẻ hiểu là có một cái người cha yêu thương nó mặc dù không được ở gần nó, và có một người cha đang cố gắng sống tốt mỗi ngày vì nó, có hiểu không? Bạn đừng làm thế chỉ với đứa con gái này mà làm thế với cả cái đứa con gái đầu của em nữa. Thì đấy là những gì em có thể làm được hiện giờ cho những đứa trẻ đó, được không nào?
Ngoài ra mình cũng có thể rút kinh nghiệm trong đời sống cá nhân của mình rồi trong đời sống gia đình mình nữa, để sau này mình có kết hôn với ai nó cũng không lặp lại những cái đổ vỡ, những cái sai lầm như thế này nữa. Và nếu được thì sống riêng ra, không sống với mẹ mình nữa. Vì mẹ mình không phải là không thương mình, cũng không phải không thương con dâu, nhưng bà mang trong mình những cái đau khổ riêng của bà, những cái định kiến, những cái sai lầm riêng của bà mà không thoát ra được khỏi những cái thứ đó. Nên là khi có con dâu bà chút vào nó, cháu hiểu không nào? Ừ, thì tự nhiên nó làm phá hủy cái mối quan hệ của gia đình em, nó làm hỏng cuộc đời em và của người bạn đời của em đi, được không? Bởi vì em cũng đâu phải sinh ra để chữa lành cho mẹ em đâu có làm được cái việc đó. Ít nhất là mình không biến mình thành nạn nhân, là mẹ mình lại tiếp tục thành thủ phạm của những cái đau khổ tiếp theo nữa ha. Và mình cũng không biến mình thành thủ phạm của những cái đau khổ tiếp theo cho con cái mình nữa. Thế là được rồi. Chị biết là em đang rất cố gắng nỗ lực trên cái hành trình sống, và thậm chí là cố gắng thay đổi bản thân đấy. Và em bắt đầu nhận ra nhiều cái điều mà trước nay khi còn trẻ em chưa từng nghĩ đến. Lúc trẻ mình còn ham chơi, còn này nọ, phải không nào, mình không nghĩ ra. Nhưng bây giờ, đúng rồi, bây giờ em đã tự nhìn lại, tự nhận thức lại bản thân và đang tự học rất nhiều trên hành trình sống rồi. Đấy là một cái nỗ lực vô cùng tuyệt vời và một cái sự phát triển bản thân tốt đấy. Tuy nhiên, thật sự có những cái sai lầm là mình phải chấp nhận nó lớn quá và không thể sửa được những gì đã xảy ra, nhưng mình có thể sửa được mình trong hiện tại, trong tương lai. Rồi biết đâu đó một ngày nào đó em lại được nuôi cả hai con gái thì sao? Chứ còn nuôi con mà mình lại toàn tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực, quát mắng chửi bới nó, rồi nói những lời cay độc về mẹ nó, thì mình khác gì đổ thuốc độc vào nó đâu, phải không? Chấp nhận những chuyện nó xảy ra và cố gắng học từ những cái gì đã xảy ra đó để mình trở nên tốt hơn trong hiện tại và làm được những điều tốt nhất có thể trong năng lực của mình cho mình và những người liên quan. Để em hình dung hậu quả xảy ra em đâu có tránh được, phải không? Em không chịu được, đúng không? Thế thì không, khi mình không thể chấp nhận trả cái giá cho một việc thì mình đừng cố gắng đạt được cái việc đó. Bởi vì cái gì cũng có hai mặt của nó, nhất được mặt phải thì phải chấp nhận cả mặt trái ha. Muốn được huy chương vàng thì phải đổ mồ hôi xương máu ra nhiều hơn những người khác.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã lắng nghe và chia sẻ câu chuyện với em.
Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành đã tư vấn cho nhân vật hôm nay. Và nghe câu chuyện của anh thì Quảng Hường cũng tự dặn lòng mình là khi níu kéo một ai đó, hãy tự hỏi bản thân liệu mình có phải là còn yêu hay là vì bản thân không cam lòng thua cuộc. Và khi mình níu kéo con người đó quay về thì mình có sẵn sàng đối diện với những mặt trái của mối quan hệ này, mình có sẵn sàng chấp nhận những hệ quả, những tổn thương có thể xảy ra sau này hay không. Cái việc mà đánh đổi hay là cố giữ thì có vẻ như phần nhiều là vấn đề của lý trí chứ không phải là tình cảm. Và đây là podcast Bạn Ổn Không, nơi các chuyên gia tâm lý sẵn sàng lắng nghe và giúp bạn hiểu chính mình và mối quan hệ của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.